This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Dạ, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và Thục Đoan, Nam California ngày hôm nay nắng lên rất sớm, mới có vào khoảng 8 giờ rưỡi sáng hôm nay giờ California, tức là 10 rưỡi giờ Houston thì nắng đã lên và nắng sẽ rất là đẹp trong suốt ngày hôm nay, có nhiệt độ cao nhất là 76, thấp nhất 52. Ngày mai thì trời sẽ có nhiều nắng hơn là mây, có nhiệt độ cao nhất là 84, thấp nhất 52 độ. Và ngày Chủ nhật thì sẽ xen lẫn vừa mây vừa nắng với nhiệt độ cao nhất là 84, thấp nhất 53 độ. Trở lại với phần dự báo thời tiết của Dallas, Phú Quốc ạ.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý cô chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 54 độ và trời cũng có rất là nhiều mây. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng 68 độ và thấp nhất là 48 độ. Riêng ngày mai thì cơ hội mưa rất là cao, 77%, và nhiệt độ cao nhất chỉ vào khoảng 55 độ và thấp nhất là 36 độ. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở bên Houston thì bây giờ trời rất là đẹp, tuy rằng cũng có một chút xíu mây. Cơ hội mưa trong ngày hôm nay là zero. Sang đến ngày nhiệt độ hiện tại là vào khoảng 63 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay là 68, tối mới xuống thấp vào khoảng 54. Ngày mai thì trời sẽ ấm hơn, cao 70, thấp 41, nhưng mà có thể mưa lên đến 30%. Đến Chủ nhật thì nhiệt độ cũng vậy, nhưng mà cơ hội mưa tăng lên 50%. Sang thứ hai thì trời sẽ trong sáng trở lại. Đó là tình hình thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Và bước sang phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường, thưa quý khán giả. Các đám cháy rừng ở tỉnh Riau, Indonesia vẫn tiếp tục bùng cháy dữ dội một tuần sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố và Indonesia đang còn đối đầu với cái nạn cháy rừng. Tuần qua, thì chính phủ Indonesia đã sử dụng máy bay chữa cháy cũng như sử dụng biện pháp gây mưa nhằm kiểm soát các đám cháy rừng dữ dội lan khắp các cánh rừng ở Riau. Nhưng bản tin hôm nay cho biết là khoảng 8.000 hectare rừng vẫn chìm trong biển lửa. Lên tiếng từ thủ phủ của Riau là Pekanbaru, ông Suboto Nugroho là phát ngôn viên của cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia, cho biết tình hình có thể còn xấu hơn nữa. Ông nói rằng đợt khô nóng kéo dài trước khi sang hè có thể làm những cái đám cháy bùng lên mạnh hơn nữa. Và nếu không có những hành động hiệu quả nhằm dập tắt các đám cháy hiện thời, thì cái nguồn cung cấp lương thực và năng lượng có thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Hôm qua thì lửa đã thiêu rụi nhiều vùng đất lớn, các chuyến bay đã bị hoãn và trường học phải đóng cửa. Khói bụi cũng đã làm tăng vọt các bệnh về đường hô hấp. Tỉnh Riau nằm trên đảo Sumatra là nơi sản xuất nhiều dầu cọ. Và dù có chính sách không đốt rừng để làm rẫy, các vùng đất rừng vẫn thường xuyên bị đốt một cách trái phép để lấy đất canh tác. Tổ chức Hòa bình Xanh Indonesia là ông Yuyun Indradi nói rằng các đám cháy rừng ở Riau là một vấn đề xảy ra định kỳ và chính phủ đã không thực sự giải quyết vấn đề này một cách ngắn gọn. Ông Indradi nói rằng các điểm nóng ở Riau thoạt đầu đã được xác định bằng các hình ảnh vệ tinh và tháng giêng vừa qua, nhưng chính phủ đã không hành động ngay lập tức. Các đám cháy rừng hàng năm trên các đảo Sumatra và Kalimantan đang ngày càng trở thành một vấn đề không riêng cho Indonesia mà cho cả các nước láng giềng. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Quay sang bản tin có liên quan đến Bình Nhưỡng, thì người dân Bắc Triều Tiên vào Chủ nhật tới, tức là 9 tây tháng 3, sẽ phải đi bầu cử. Thông tin trên gây ngạc nhiên vì đất nước này được coi là một trong những chế độ độc tài khủng khiếp nhất trên thế giới. Kết quả ai cũng có thể đoán được. Việc tổ chức bầu cử được chế độ Kim Jong-un coi là quan trọng là nhằm củng cố quyền lực và kiểm soát dân chúng chặt chẽ hơn nữa. Theo thông tín viên của RFI tại Seoul, thì người dân Bắc Triều Tiên sẽ phải bầu ra 687 đại biểu cho Quốc hội Nhân dân tối cao. Trên nguyên tắc, đây là cơ quan lập pháp chính yếu, nhưng thực tế hoàn toàn mang tính tượng trưng. Chính là Kim Jong-un, 31 tuổi, nắm trọn quyền lực tuyệt đối sau khi kế vị cha cách đây 2 năm. Jong-un ra ứng cử tại đơn vị bầu cử Bắc Krusen, ngọn núi huyền hoặc mang tính biểu tượng cao độ. anh ta không có thanh máy rủi ro, mỗi ghế chỉ có mỗi một ứng cử viên được đảng lao động chỉ định. Tuy rằng có sự chính thức hiện diện của ba đảng nhỏ bù nhìn để ra vẻ đa nguyên, đa đảng. Mỗi cử tri nhận được một phiếu bầu với mỗi một tên. Và nếu quyết định gặp tên ứng cử viên duy nhất này, cử tri sẽ phải sang một phòng phiếu đặc biệt. Và trên thực tế, không ai dám liều lĩnh như thế. Và một báo cáo điều tra mới đây của Liên Hiệp Quốc cho biết chi tiết những áp bức khủng khiếp dành cho những ai bị nghi ngờ không trung thành với chế độ. Một số bị tra tấn mà mức độ tàn bạo có thể so sánh với bọn quốc xã. Cho nên kết quả không có gì đáng ngạc nhiên. Mỗi ứng cử viên đều đắc cử với tỷ lệ 100% phiếu. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang những bản tin từ Ukraine thì ngày hôm nay ở bên Nga đã có những đoàn biểu tình để ủng hộ sự đòi độc lập của vùng Crimea sang sát nhập vào với Nga, tách rời ra khỏi Ukraine. Và những lãnh tụ của Quốc hội Nga đã lên tiếng trấn an những lãnh tụ của Crimea, cho rằng họ sẽ được hoan nghênh khi mà sát nhập vào với lại Liên bang Nga. Và tại công trường đỏ thì 65.000 người đã xuống đường mang những lá cờ của Nga và kêu lên những khẩu hiệu cho rằng Crimea là đất của Nga. Đây là một sự việc được coi như là về phía Nga thì thắng lợi cho ông Putin. Nhưng mà về đối với mặt quốc tế thì đã bị phản đối rất là nhiều, nhất là từ phía cộng đồng Âu Châu cũng như là từ Hoa Kỳ. Tổng thống Barack Obama đã có một cuộc điện đàm với Tổng thống Putin của Nga khoảng một tiếng đồng hồ hơn vào chiều ngày hôm qua, nhưng mà cũng không nên đưa ra kết quả nào. Ông Putin đã nói rằng Nga không thể nào làm ngơ trước cái sự kêu cứu của những người dân Nga ở bên Crimea. Và Nga cũng có rất là nhiều những hoạt động ở đây, tại ngay cái khu vực của bờ biển Đắc Hải thì Nga có một căn cứ hải quân. Và đồng thời cũng có một số các căn cứ khác đóng ở trên đất của Crimea, mà đa số những người dân ở đây thì đều là những người gốc Nga. Và do đó thì họ muốn tách rời ra khỏi Ukraine và sát nhập vào với Liên bang Nga. Trở lại với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã tỏ thái độ tức giận trước việc Đức Đạt Lai Lạt Ma thực hiện nghi lễ tại Thượng viện Hoa Kỳ, đồng thời kêu gọi Washington chấm dứt điều mà Bắc Kinh gọi là hành vi thông đồng với lãnh tụ tinh thần Tây Tạng. Ông Tần là một người ly khai chống Trung Quốc, cho biết rằng ông... xin lỗi quý vị, ngày hôm qua thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chủ trì nghi lễ khởi động hội nghị truyền thống của Thượng viện Hoa Kỳ, nói và hành động với một trái tim thuần khiết, niềm hân hoan sẽ đến với bạn tự như lá cây và bóng, không bao giờ rời xa nhau. BBC đã dẫn lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma như vậy. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng có cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo Hạ viện Hoa Kỳ với sự xuất hiện của ông John Boehner là chủ tịch và bà Nancy Pelosi là lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ viện. Tháng trước thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng đã hội đàm với Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Tòa Bạch Ốc. Hành động này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Bắc Kinh. Trung Cộng xem Đức Đạt Lai Lạt Ma là một người ly khai. Hoa Kỳ cũng như phần lớn các nước khác thừa nhận Tây Tạng là một phần của Trung Quốc. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn luôn bày tỏ lo ngại về tình hình nhân quyền ở Tây Tạng và tuyên bố ủng hộ duy trì truyền thống cũng như là bản sắc của khu tự trị này. Xin trở lại với chị Quang.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Quay sang bản tin có liên quan đến Cuba, thì Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodrigo hôm qua loan báo nước này chấp nhận đề nghị tái thương lượng do Liên hiệp châu Âu đưa ra hồi tháng 2 về việc bình thường hóa quan hệ. Trong cuộc họp báo, ông Rodrigo tuyên bố Cuba hài lòng đón nhận đề nghị hôm 10 tháng 2 của đại diện ngoại giao châu Âu Catherine Ashton chấm dứt các quan hệ đơn phương giữa các nước châu Âu với Cuba và chấp nhận khởi đầu đối thoại về chủ đề này. Hôm 10 tháng 2, 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã thông qua tiến trình hướng về bình thường hóa quan hệ với Cuba, bị ngưng trệ từ trên 10 năm qua, nhằm khuyến khích La Habana tiếp tục cải cách trong lĩnh vực nhân quyền. Theo một viên chức châu Âu, tiến trình này có thể kéo dài 1 hay 2 năm nếu trên tinh thần xây dựng. Liên hiệp châu Âu đã ngưng mọi hợp tác với đảo quốc Cộng sản vào năm 2003 sau đợt đàn áp mạnh mẽ đối lập, với 75 nhà ly khai bị lãnh những bản án nặng nề. Hiện các nhà đối lập này đã được trả tự do. Và từ khi tái lập đối thoại đôi bên vào tháng 6 năm 2008, nhiều hiệp định song phương đã được ký kết giữa Cuba và khoảng 15 nước thuộc Liên hiệp châu Âu. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Aquaba Jordan, hãng Reuters đưa ra cho biết rằng sau khi đã gặp một số các nhà ngoại giao ở Trung Đông và cộng đồng Âu Châu để bàn về vấn đề Libya và Ukraine ở tại Rome, Thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã đến một khu vực nghỉ mát tại vùng biển Hồng Hải để gặp quốc vương của Jordan là ông Abdulaziz cũng như là Ngoại trưởng Nasser Judeh. Và cả ba vị đã bàn về tất cả những vấn đề liên quan đến làm thế nào để có thể thúc đẩy Palestine và Do Thái trở lại bàn hội nghị hòa bình mà đã bị bế tắc suốt nhiều năm qua. Ông John Kerry thì đã làm ít nhất là 11 chuyến đi sang Trung Đông, đi lại giữa Palestine và Do Thái cùng để với cùng một mục đích là kêu gọi hai bên trở lại bàn hội nghị hầu có một thỏa hiệp hòa bình trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama chấm dứt. Tổng thống Barack Obama thì đã hứa sẽ cố gắng có một thỏa ước trước khi mà ông rời khỏi Tòa Bạch Cung, và ông John Kerry thì cũng đã nhất quyết làm chuyện này, và ông đã đưa ra một hạn chót là từ bây giờ đến cuối năm là có thể có được một thỏa hiệp. Tuy rằng chưa chắc những thỏa hiệp này đã có những điều khoản mà cả hai bên có thể đồng ý về vấn đề lâu dài. Hiện tại thì vẫn còn rất là nhiều bế tắc. Phía bên Palestine thì vẫn nhất định không có chịu công nhận một quốc gia Do Thái ở ngay vùng Trung Đông này giữa những quốc gia Ả Rập khác. Trong khi đó thì người Do Thái, phía bên Do Thái thì vẫn không chịu trả lại các phần đất mà họ đã chiếm được của Palestine trong cuộc chiến năm 1967. Và ngược lại họ lại còn tiếp tục đem những người dân Do Thái tới để xây cất những trại định cư mới tại những khu đất này mà Do Thái dùng để làm khu vực trái đột, tăng cường an ninh cho tất cả những phần đất ở sâu hơn của phía Do Thái. Và phía Palestine do đó thì không thể nào họ trở lại bàn hội nghị nếu mà những cuộc xây dựng này vẫn còn đang tiếp tục. Và Do Thái thì không chịu ngồi bàn hội nghị nếu mà Palestine không chịu chấp nhận một quốc gia Do Thái hiện hữu ở tại vùng này. Đó cũng là những bế tắc gây ra cái sự khó khăn cho một thỏa hiệp hòa bình ở vùng Trung Đông. Mặc dù lâu rồi không có những biến động ở vùng này, nhưng mà những nỗ lực về ngoại giao của Hoa Kỳ và thế giới Tây Phương vẫn chưa có kết quả nào. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Tin vui, tin vui! Nhịp sống Music đã có đợt hàng mới New Model 2014 cho hai mẫu ghế Medical Massage Dada và Nana của hãng KOK USA. Nhịp sống Music xin trân trọng kính mời quý vị hãy đến với những showroom gần nhất ngày hôm nay để nằm thử và cảm nhận được những tính năng massage, vật lý trị liệu tối tân nhất mà không có chiếc ghế nào làm được. Chiếc ghế 2D Dada 4.000, on sale 1.499. Chiếc ghế 3D Full Body Nana 8.000, on sale chỉ còn lại 3.999. Đặc biệt, free 5 năm bảo hành cho 5 vị khách hàng đầu tiên khi mua ghế 2D Full Body Nana sớm nhất. Nhịp sóng Music tọa lạc trong khu Sài Gòn Mall, kế bên nhà hàng Quốc Hương. Số điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400.
Tại sao người Nhật ít bị ung thư? Tại sao người Nhật sống thọ?
Vì họ thường ăn răm biển, nhất là răm tảo nâu Fukuidan.
Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa ung thư Tachikawa đã chứng minh rằng răm tảo nâu Fukuidan rất tốt cho sức khỏe và có khả năng thúc đẩy các tế bào ung thư tự chết.
Trong cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan bằng tiếng Việt, ông trình bày rất chi tiết về ba sức mạnh thần kỳ của Fukuidan là áp đặt các tế bào ung thư trong cơ thể tự tiêu diệt, tăng cường sức miễn nhiễm của cơ thể và giảm phản ứng phụ của hóa trị và xạ trị, và những câu chuyện về sự phục hồi kỳ diệu của nhiều bệnh nhân ung thư.
Cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan có giá trị cho tất cả mọi người vì tế bào tiêu ung thư luôn có sẵn trong cơ thể của chúng ta.
Sách này chỉ có 10 Mỹ Kim bao gồm cả shipping.
Mua sách xin gọi 1-888-998-8613.
1-888-998-8613. Chúng tôi nói tiếng Việt.
Tin vui cho quý đồng hương về việc ghi danh bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. Vào mỗi ngày Chủ nhật, các nhân viên của American Affinity Group sẽ giúp quý đồng hương hoàn toàn miễn phí để ghi danh vô các chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare. Xin liên lạc ngay cho Nancy Ngân Trần mỗi ngày để biết thêm về Obamacare 817-903-5565. Và nhớ là mỗi ngày Chủ nhật, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, quý vị hãy đến để được ghi danh bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí tại trụ sở cộng đồng người Việt hạt Tharan, số 2117 Roosevelt Drive, Darlington Garden, Texas 76013. Điện thoại cho Nancy Ngân 817-903-5565, 903-5565.
Tiệm chị sang quá hèn, mà dạo này thấy bà chị lên hương ghê hèn. Sang là nhờ cái đèn chùm pha lê này nè. Mà từ ngày tôi gắn đèn á, thấy may mắn nó đến liên tục đó nghe.
Quỳnh Nga Crystal Lining bán sỉ và lẻ tất cả các loại đèn pha lê trang trí thật sang trọng, lộng lẫy, thanh cao, đem đến may mắn cho tư gia, cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng, đảm bảo Crystal và Swarovski Italy tuyệt hảo. Quỳnh Nga Cosmetic bán tất cả các loại mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc, Nhật, Pháp, Đức, Mỹ và là đại lý của các hãng dược thảo danh tiếng.
Tại Quỳnh Nga nhận sửa chữa và bán các loại máy laptop giá thật rẻ, đặc biệt Crystal Lighting, đèn pha lê giảm từ 10% cho đến 50% trong dịp Tết, vận chuyển và lắp ráp miễn phí, tận tâm, nhanh chóng và uy tín.
Quỳnh Nga Crystal Lining trong Walnut Street Mall Garland, điện thoại 469-999-7500, 999-7500.
Chân em dạo này thật dễ thương, gót son hồng hào, bàn chân trắng kẽo, không tì vết.
Hey, anh nịnh không sai, bí quyết của em là dùng NV Cream. Lúc trước anh thấy chân em hay bị nứt nẻ và có những cục chai ở chân, giờ hết rồi nè. Gót son hồng hào ngang, bàn chân em bữa nay đẹp hẳn, nhìn smooth, trắng trẻo và không tì vết. Quý chị em nào muốn làm đẹp bàn chân, tôi xin mách nhỏ là hãy dùng NV Cream hàng đêm, sẽ giúp chân tay bạn đẹp hẳn. Những vết sần sùi chỗ móng sẽ không còn nữa, những vết nứt sẽ được liên lạc, chân tay trắng hồng được trông yêu hơn.
NV Cream còn là sản phẩm trị ngứa rất công hiệu, trị nấm da, nắm tay chân, trị vẩy nến, làm lành những vết trầy xước do gãi, làm cho chân tay đẹp hơn.
NV có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương, Việt Nam Plaza Holton, Pure Water Pacific và Quỳnh Nga Cosmetic.
Tiệm nào cần xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 36 tháng tại tiệm kim hoàn Marsamia Jewelers ở Grapevine và Frisco.
Hot Swan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các Hot Swan. Lưu ý, Hot Swan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling giảm giá lên đến 75% off, trả góp không tiền lời.
Mua 800 đô được giảm thêm 150 đô, mua 2.000 đô được giảm thêm 500 đô.
Tiệm kim hoàn Marsamio tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn 1600. Kim hoàn Marsamio Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, hèn chi cười hoài à nha.
Mới đi làm răng lại đó.
Làm ở đâu vậy?
Ở Brick Road Dentistry tại Richardson. Nhân dịp khai trương họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và cleaning chỉ có 29 đồng. Tẩy trắng răng bằng thiết bị Zoom ngay tại văn phòng chỉ có 149 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 600 đồng sẽ được tặng một iPod Nano. Trên 1.000 đồng sẽ được tặng máy iPod Touch. Trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hẹn liền. 972-977-0693,
972-977-0693.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Mậu Phước Đường.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ kêu gọi Trung Cộng minh định các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh theo bản đồ đường lưỡi bò chính đoạn ở Biển Đông. Phát biểu của Đô đốc Daniel Locklear được đưa ra tại buổi hội thảo do Trung tâm An ninh Quốc tế Brent Scowcroft thuộc Hội đồng Đại Tây Dương có trụ sở đặt ở Washington DC, Hoa Kỳ tổ chức ngày 6 tháng 3 vừa qua. Nội dung chính của hội thảo bàn về tương lai an ninh châu Á, các biện ảnh ngắn, dài hạn đối với Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Hoa Kỳ trong việc củng cố cấu trúc an ninh của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng những thách thức và cơ hội trong việc thực thi các ưu tiên chiến lược quốc phòng chính phủ Washington. Đô đốc Locklear khẳng định bất chấp những khó khăn về tài chính, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự hùng hậu ở châu Á. Bàn về các mối quan hệ Mỹ-Trung thì ông Locklear cũng nêu bật sự cải thiện trong hợp tác quân sự giữa đôi bên thông qua việc gia tăng các cuộc đối thoại và tham gia vào các diễn đàn toàn cầu. Buổi hội thảo về an ninh châu Á diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Cộng tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng cho năm nay lên tỷ lệ là 2% trên 12%. Và Đô đốc Locklear cho rằng các hành động phát triển quân sự này không có gì là bất thường đối với một nền kinh tế đang tăng trưởng, một quốc gia đang trỗi dậy như Trung Quốc. Nhưng người đứng đầu Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ nhấn mạnh là điều ông quan tâm là Trung Cộng sẽ sử dụng quân đội mà họ đang xây dựng vào mục đích như thế nào, cách họ nói và cách họ chứng minh cho việc sử dụng này có đi đôi với nhau hay không. Nếu sức mạnh quân sự đó được dùng để uy hiếp những nước láng giềng, buộc họ phải từ bỏ các tiến trình pháp lý phân định các tuyên bố chủ quyền một cách chính đáng, thì việc đó sẽ trở thành vấn đề. Xin trở lại với Thục Loan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gọi điện thoại cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về vụ khủng hoảng ở Ukraine. Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên mà người ta được biết giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ-Nga kể từ khi binh sĩ Nga xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine hôm thứ Bảy tuần trước, tiếp theo sau vụ lật đổ các nhà lãnh đạo Ukraine thân Nga. Theo lời các giới chức của Tòa Bạch Ốc, thì trong cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ đồng hồ vào hôm qua, thì Tổng thống Obama nói với Tổng thống Putin rằng sự hiện diện của các lực lượng Nga trên bán đảo Crimea là một sự vi phạm đối với chủ quyền của Ukraine. Một thông cáo do Điện Kremlin công bố hôm nay trích lời ông Putin nói rằng tân chính phủ Ukraine do Tây Phương hậu thuẫn là bất hợp pháp và đang đưa ra những quyết định mà Moscow gọi là những quyết định hoàn toàn bất hợp pháp đối với những khu vực ở miền Đông và miền Đông Nam Ukraine và bán đảo Crimea. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Bộ Lao động của Chính phủ Liên bang cho biết rằng trong tháng 2 vừa qua thì số lượng công ăn việc làm đã gia tăng lên rất nhiều ở Hoa Kỳ. Mặc dù đã có những cơn bão tuyết thổi nhiều vào miền Đông Bắc của Hoa Kỳ đã làm cho kinh tế bị chậm lại. Vào tháng 2 vừa qua thì các chủ nhân đã tăng thêm 175.000 công việc so sánh với lại 129.000 vào hồi tháng Giêng. Và như vậy là con số những người thất nghiệp đã giảm xuống một chút xíu, nhưng mà cuối cùng thì lại tăng lên, nhưng mà số tăng này không có đáng kể. Đó là theo bản báo cáo này cho biết như vậy. Và riêng ở trong tháng 12 cũng như là tháng Giêng thì con số công việc gia tăng đã lên đến gần 50.000 so với lại những tháng trước đây. Và với cái bản báo cáo này được đưa ra thì thị trường chứng khoán ở Wall Street đã rất hoan nghênh, cũng như là Standard Poor's 500 cũng đã lên rất là nhiều điểm trong ngày hôm nay. Về đồng đô la thì đã tiếp tục gia tăng sau khi đã bị hạ trong vòng 4 tháng vừa qua so với lại tất cả các tiền tệ của các quốc gia khác, và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cũng đã gia tăng một ít phần lời ở trong công khố phiếu 10 năm. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý chị. Chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình tin tức buổi trưa. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, nhận xét về cuộc biến động tại Ukraine và tình hình Việt Nam, các nhà phân tích gia cho rằng có nhiều điểm tương đồng mà Việt Nam cần chú ý. Trước tiên, Việt Nam đang được cai trị bởi Đảng Cộng sản. thì tại Ukraine là nước hậu cộng sản kể từ khi nước này độc lập khỏi Liên Xô từ năm 1991, nhưng mùi hậu cộng sản độc tài vẫn còn vương vấn. Cả Việt Nam và Ukraine đều nằm trong danh sách 100 nước tham nhũng nhất thế giới do Minh Bạch Quốc tế đưa ra năm 2013. Tại Ukraine, chính sách cướp bóc đất đai, bòn rút của cải có hệ thống cũng đã xảy ra nhắm vào mọi tầng lớp trong xã hội. Dưới thời ông Yanukovych, trong cơ quan của các bộ thì mỗi nhân viên buộc phải trích ra một phần lương để góp lại gửi lên biếu cấp trên. Và giống nhất là cả Ukraine và Việt Nam đều có quan hệ lép vế trước anh bạn láng giềng hung hãn, chỉ lăm le tấn công thôn tính khi có dịp. Trong khi cả thế giới lên án chống lại sự can thiệp của Moscow vào Crimea và cho đó là sự xâm lược tàn bạo, thì ông Putin cho rằng can thiệp của Nga vào Ukraine là nhân đạo để bảo vệ người dân ở đó khỏi hỗn loạn. Trong khi tình hình căng thẳng tại Crimea dâng cao, thì ở đó lại xuất hiện những người lính mặc quân phục, mặc được che kín, không mang phù hiệu, cấp bậc, đơn vị. Những người lính này được trang bị bằng những loại tiểu liên tối tân. Họ đi kiểm soát chung quanh tòa nhà Quốc hội và Chính phủ. Những người lính mặc lạnh lùng, từ chối mọi câu hỏi của báo chí, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Và những người lính bí mật này lúc đầu được cho là lính lạ, chứ lạ được đánh trong ngoặc kép. Và thêm một điều giống nữa, vì chữ lạ tại Ukraine cũng giống như là chữ lạ tại Việt Nam. Thế nhưng, lính lạ tại Ukraine phải che mặt để khỏi bị nhòm ngó, nhận diện. Còn cái lạ tại Việt Nam thì khỏi cần che mặt. Họ lại công khai lập làng, lập xóm, mở business. Làng xóm Tàu nói toàn tiếng Hoa, người Việt bị kỳ thị ngay trên quê hương của mình. Và nếu có những tai nạn nào xảy ra, thì nhà nước Cộng sản sẽ cho là người lạ tấn công. Mới đây, có hai người lạ mang quốc tịch Tàu đã giết một em bé 9 tuổi tên là Long Thanh Tuyền ở Lạng Sơn một cách giả mang bằng cách cắt cổ sau khi đòi nợ cha mẹ em này không được. Dưới biển thì tàu lạ xuất hiện đầy dẫy ngay trong lãnh hải Việt Nam. Tuần rồi, một chiếc tàu lạ với 35 người lạ tấn công làm hư hỏng hoàn toàn tàu đánh cá Quảng Ngãi gần quần đảo Hoàng Sa, tịch thu ngư cụ và toàn bộ tôm cá. Chỉ nội trong đầu năm 2014 đã có 4 tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Cộng tấn công ở Hoàng Sa. Tại Trường Sa trong năm 2013 đã có đến cả hàng trăm tàu cá Trung Cộng đánh bắt trái phép. Trên cao nguyên thì dân tàu tràn lan khai thác bô xít hay các loại doanh nghiệp khác. Ngoài ra những cơ sở huyết mạch quân sự như tại Cam Ranh, một số người Trung Cộng đã là chủ những bè nuôi cá ở đây. Nhà lồng gần nhất của họ chỉ cách quân cảng của Cam Ranh khoảng 300 mét. Từ đây người ta có thể quan sát theo dõi toàn bộ tàu quân sự ra vào cả ngày lẫn đêm. Một vị trí trọng yếu và hết sức nhạy cảm khác về an ninh quốc phòng là ở Quảng Trị, căn cứ khu vực cửa Việt, người tàu cũng tràn vào dưới danh nghĩa dự án kinh doanh. Chỉ cần điểm sơ qua những điều vô cùng nguy hiểm như vậy, đủ thấy Việt Nam đang ở trong thế không thể phản kháng lại đàn anh Trung Cộng khi đàn anh này lấy danh nghĩa tương tự như Nga đối với Ukraine, cho quân đội lạ vào bảo vệ Nga Kiều. Trung Cộng cũng sẽ cho chớp mắt đổ bộ sang từ mọi phía để bảo vệ Hoa Kiều, tấn công chiếm toàn cõi Việt Nam mà không có một sự kháng cự nào từ phía Việt Nam. Vì tất cả những anh hùng dân tộc đã bị Cộng sản cho vào tù. Một mặt đảng Cộng sản dùng chính sách ngu dân, nhiều người không thấy thảm họa Bắc thuộc đang tiến sát gần. Chỉ còn lại những kẻ lãnh đạo sẵn sàng cõng rắn cắn gà nhà. Nếu đảng Cộng sản Việt Nam không bị lật đổ thì tương lai vô cùng đen tối. Con cháu sẽ mất hết cội nguồn khi thế giới đã không còn Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.